Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Niềm Vui và Sự Hài Lòng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là nói đến niềm vui. Niềm vui có lẽ nó sẽ đến với chúng ta có nhiều khía cạnh. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới hạn trong hai khía cạnh thôi. Đời và đạo, hay là tinh thần và vật chất. Như bây giờ nói trên cái quan niệm thông thường, niềm vui rất có thể là chúng ta tìm vui, tìm quên lãng trong ly bia, chung rượu, trong những ánh đèn rực rỡ, trong rượu chè cờ bạc. Thực sự trong lúc đó, nếu có vui thì cũng chỉ là cái vui tạm thời, nó không thể tồn tại sau ly bia chung rượu. Lẽ tất nhiên chúng tôi nói tới niềm vui này là phải nói tới một cái niềm vui lâu dài. Thì như vậy, đứng về khía cạnh ở thế gian, chúng ta thấy đời có vui thật, nhưng mà cái vui đó nó không có vĩnh cửu. Và có lắm khi chúng ta còn có những cái sự gượng gạo ở trong đó. Còn nói đến sự hài lòng thì như nói trên phương diện vật chất, thì chúng ta thấy có nhiều khi được thì chúng ta cảm thấy hài lòng. Thua hay mất thì chúng ta có cái sự buồn phiền và khó chịu. Do vậy, nếu nói là niềm vui và sự hài lòng theo thế gian á, thì chúng ta thấy cái niềm vui đó cũng có thật và cái sự hài lòng cũng có, nhưng mà nó chỉ tạm thời trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thôi. Nếu nói như vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm cái niềm vui nào được coi là vĩnh cửu và cái sự hài lòng nào chúng ta có thể chấp nhận để mà có thể làm hành trang cho cuộc sống lâu dài của mình. Thì đây, mời đại chúng nghe tâm sự của những người có tu học. Cách đây không lâu có một Phật tử đến chùa và tâm sự. Người Phật tử đó có nói như thế này: Bạch Thầy, chúng con đã có những cái sự ghi nhận trong những khóa tu. Trong những khóa tu, luôn luôn các thiền sinh ai cũng được hướng dẫn thiền quán, tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa. Điều đó không nói chắc chắn ai là cái người đã về chùa Dược Sư và tham dự những khóa tu, cũng như là tham dự những buổi quán niệm hay là thiền quy hướng tịnh độ, thì quý vị đã rõ. Và Phật tử đó cho chúng ta biết rằng đây là một trong những phương pháp tịnh tâm dành cho chư thiền sinh và cho tất cả những ai muốn có một cuộc sống an bình trong cuộc sống thực tế. Phải nói rằng cái phương pháp này nó rất là dễ chịu. Và trong khi hướng dẫn, chư Tôn Đức đã nhấn mạnh về niềm vui và sự hài lòng của mỗi người. Lẽ tất nhiên, niềm vui và sự hài lòng nó tùy thuộc vào cách sống của mỗi người. Cho nên niềm vui và sự hài lòng đó không ai giống ai cả. Lẽ tất nhiên nhiều người trong chúng ta đã không nhận thấy trước đây, tại vì chúng ta chỉ biết chú trọng đến những cái khổ hoặc là những cái nhọc nhằn, những sự không vừa lòng của chúng ta trong đời sống thường ngày. Như thế là chúng ta đã tập trung vào cái việc chấp nhận và thỏa thuận với những cái nỗi khổ mà chúng ta đã có trong những tiến trình đó. Vì thế mà chúng ta quên đi cái niềm vui của mình. Thành ra vì vậy, luôn luôn lúc nào cũng như lúc nào, các thầy dù cho là trong khóa tu hay là trong lúc ngày thường, nếu có những Phật tử mà có những tâm sự thì các thầy đều dạy. Trong mỗi chúng ta ai cũng đều có một nguồn những niềm vui tràn đầy. Vì thế mà chúng ta phải biết để rồi bằng cách nào đó chúng ta có thể nối kết với nhau và làm cho những niềm vui, những cái niềm an lạc đó nó luôn luôn tuôn chảy, thì chúng ta sẽ có thể hưởng cuộc sống của chính mình và sẽ được an vui trong những lúc mà chúng ta phải đối diện với mọi khổ đau trong cuộc sống. Quả thật như vậy, ai cũng có cái niềm vui cả, ai cũng có một cái nguồn năng lực dồi dào trong con người của mình. Nhưng cái điều là mình không khám phá, hay là mình biết mà mình cố tình mình quay lưng với cái nguồn năng lượng sẵn có của mình. Thành ra vì vậy, khi mà phải đối diện với thực tế trong cuộc sống, có nhiều người không đứng vững được. Có nhiều người phải ngã quỵ trước những phong ba bão tố của cuộc đời. Thì đây là những điều hết sức là khích lệ. Những điều dạy của chư Tôn Đức là muốn chúng ta biết được cái nguồn năng lượng đó, để mà chúng ta kết nối giữa con người của mình và cuộc sống thực tế. Bởi vì nếu mà có một cái sự kết nối như vậy, thì chúng ta thấy giữa chúng ta và hoàn cảnh là một. Kính thưa đại chúng, như chúng ta ai cũng biết, niềm vui nó giống như một cơn mưa xuân nhẹ nhàng, làm cho chúng ta tươi tắn lên thêm, làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho chúng ta vui vẻ hơn lên. Và do đó nó cũng là một phương cách mới để mà chúng ta nhìn nhận nỗi khổ của chúng ta. Bởi vì càng ghi nhận cái niềm vui nó nhẹ nhàng, nó len lỏi trong tâm hồn của mình, thì chúng ta mới có thể nhìn nhận cái nỗi khổ. Bởi vì giữa khổ và hạnh phúc, mặc dầu nó là hai, nhưng mà nó cũng là một. Như vậy, để duy trì niềm vui cho hàng môn đệ, chư Tôn Đức cứ thường dạy: thế gian có đủ những kỳ quan của tịnh độ. Lời dạy này tuy rằng ngắn ngủi thật, Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái chiều sâu của nó đó, thì chúng ta không cần phải chạy đi tìm cầu ở đâu cả. Không phải đợi về Tây Phương Cực Lạc của chư Phật mới có niềm vui, mà trong cuộc sống này, trong gia đình, ngoài xã hội, chúng ta sống ở nơi nào là chúng ta có niềm vui ở nơi đó. Chúng ta sống ở nơi nào là chúng ta có thể thiết lập cái kỳ quan ở đó, không cần phải tìm cầu. Thật sự chúng ta không cần phải đi đâu cả, không cần đi đâu để mới có thể tìm được những kỳ quan của cõi tịnh độ. Cái cảm giác kỳ diệu và an vui đó, nó sẽ hiện hữu trong mỗi giây phút, mỗi hơi thở, mỗi bước chân, hay trong bất cứ hành động nào trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, của chúng ta, nếu chúng ta biết nối kết nó với thực tại. Kính thưa đại chúng, cái trở ngại lớn nhất đã ngăn chúng ta không liên kết được cái niềm vui an lạc trong chúng ta chính là lòng sân hận, sự cố chấp, sự tham muốn và những đòi hỏi vô lý của chúng ta. Thành ra vì vậy, ai là người đã thắng được cái lòng sân hận? Ai đã vứt bỏ được cái sự cố chấp? Ai đã không còn có những cái sự tham muốn và đòi hỏi vô lý? Thì chúng ta thấy an bình lắm. Bởi vì có đòi hỏi, chúng ta mới bị động và chúng ta mới chạy theo cái sự đòi hỏi của mình, cho nên mình khổ. Sự an vui nó luôn luôn song hành với việc nhận ra vạn vật là vĩ đại. Nó luôn luôn cho chúng ta có một cái nhìn phóng khoáng. Cái nhìn đó thật là tự do, thật là hoàn hảo, mà cũng thật là quý báu. Như vậy chúng ta thấy tức giận với những gì xảy ra đến với chúng ta, than phiền về cuộc sống của chúng ta, tức là chúng ta tự coi thường khả năng của mình, tức là đồng nghĩa với việc từ chối ngửi mùi hương thơm của những đóa hoa hồng thơm khi mà chúng ta đi rảo bộ trong công viên mỗi buổi sáng. Hay là nó đồng nghĩa với việc chúng ta không để ý gì đến những hoàn cảnh đang có vui nhộn chung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ. Đó là một cái sự thiệt thòi lớn. Tại vì chúng ta quá bị mắc kẹt trong những cái lo toan, trong những cái lo toan và những cái nỗi đau của tâm hồn, đến nỗi mà chúng ta không thể nhận biết những cái gì xảy ra chung quanh chúng ta. Thực sự những cái sự kỳ diệu đó, nó không đòi hỏi cái gì cả. Cái sự an vui đó, nó không có cái gì là xa lạ trong cái cuộc sống hàng ngày. Mà cái sự kỳ diệu đó có thể làm cho con người của chúng ta ghi nhận được những cái cơn gió mát đang thoảng qua bên người chúng ta. Hay một ai đó đang đặt những cái bông hoa trên bàn ăn. Hoặc là khi chúng ta đi bộ vào buổi sáng, rồi những cái chiếc lá vàng của mùa thu nó từ từ nó rơi rụng. Rồi bất chợt có những cái cơn gió vô tình nó bay hất những chiếc lá đó lên, nó tạo thành một cái điệu vũ, một cách múa rất là tuyệt diệu khi mà nó đang lìa cành. Nếu mà chúng ta không có cái niềm an vui, nếu mà chúng ta không có cái sự an tịnh trong tâm hồn, thì chắc chắn chúng ta không cảm nhận được những cái điều vi diệu đó. Chính vì sự phẫn nộ, chính vì sự thất vọng, chính vì những sự bực bội đã hạn chế cái thị giác, thính giác, xúc giác và cả niềm vui trong chúng ta. Đó cũng là cái lý do để trả lời rằng lý do tại sao chư Tôn Đức bảo rằng mình không cần phải tìm kỳ quan ở bất cứ một nơi nào. Mà quả thực như vậy, như đối với người mà có đầy đủ cao lương mỹ vị, nhiều người họ cứ bảo rằng họ ăn không được, ngủ không được, ăn không ngon. Thực ra những cái thứ cao lương mỹ vị đó, nếu mà chúng ta thấy đói thì chúng ta ăn nó mới ngon. Mà kể cả như thức ăn chúng ta không có gì, nhưng mà đói bụng ăn vẫn cứ ngon như thường. Do vì đầy đủ quá, do vì chúng ta không thấy cái sự quý trọng đó, để rồi mặc dầu chúng ta ngồi trên chiếu ăn chén vàng mà chúng ta vẫn thấy không hài lòng. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông đang bị những tên cướp rượt. Anh ta chạy thục mạng và những tên cướp đó càng ngày càng tiến gần hơn. Khi mà anh ta chạy đến cùng đường thì ở nơi đó có một vực thẳm rất là sâu. Lẽ tất nhiên là không còn đường để mà chạy nữa. Lúc đó anh ta nhìn thấy vài sợi dây nho ở bên bờ vực thẳm. Vì vậy mà anh ta leo xuống, bám vào sợi dây nho và từ từ lần leo xuống dưới để tránh những tên cướp. Nhìn xuống dưới kia thì anh ta thấy có những con rắn hổ phía dưới. Và trong khi đó, những tên cướp lại rượt chạy tới nơi rồi. Trong lúc anh ta bám cái sợi dây nho leo xuống thì anh ta là thấy con chuột nó gặm nhấm cái sợi dây nho đó. Và cùng lúc anh ta nhìn thấy những quả nho chín thơm ngon, nó xinh xắn quá mà nó gần với anh ta quá. Thế là anh ta đưa tay hái và ăn một cách ngon lành. Rồi anh ta nhìn lên, nhìn xuống, nhìn thấy con chuột cắn sợi dây. Nghĩa là nhìn lên thì thấy đám cướp rượt, nhìn xuống thì thấy cái một bầy rắn hổ mang định cắn anh ta. Và cái con chuột vẫn cứ tiếp tục cắn cái dây nho mà anh đang níu. Nhưng mà rồi anh ta vẫn ung dung hái trái nho ăn một cách ngon lành. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta có thể hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, những tên cướp đang đuổi rượt phía trên, trong khi đó những đoàn rắn đang chờ đợi phía dưới. Và trong khi đó thì con chuột lại đang gầm nhắm cái sợi dây nho duy nhất mà người đàn ông kia đang bám víu để sống. Có nghĩa là mặc dầu trong cuộc sống đang bị khủng bố bởi những nghiệp chướng, đang bị những ác duyên nó khảo đảo, nó làm cho chúng ta đau khổ trăm chiều, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy, vẫn cứ đam mê theo cái thú vui trần tục của mình, vẫn cứ chạy rượt, rong ruổi theo cái phù phiếm danh lời giả tạo. để rồi cuối cùng chúng ta bị dẫn, bị lôi cuốn vào trong cái sanh tử luân hồi lúc nào mà không hay. Kính thưa đại chúng, như vậy sống trong cuộc đời nhiều nghiệp chướng quá, nhiều đau khổ quá, nhưng mà con người vẫn không ý thức được và vẫn cứ lao đầu vào cuộc chơi. Nó giống như những con thiêu thân mà thấy ánh đèn. Được coi là con thiêu thân là tại vì thấy ánh đèn, biết rằng nhà vào đó bị ánh đèn nó đốt cháy chết, nhưng mà những con đó cứ tiếp tục nó bay vô. Thì qua câu chuyện mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng và ý nghĩa đầu tiên muốn nói, con người chúng ta cũng như vậy đó. Trong cuộc đời nhiều cạm bẫy lắm, nhiều cái thú vui, nhưng mà sau cái thú vui đó còn có những cái cạm bẫy kinh khủng, nó đưa chúng ta vào cái con đường tội lỗi nghiệp chướng, dắt vào cái sanh tử luân hồi mà chúng ta không biết. Bây giờ nói đến cái ý nghĩa thứ hai. Mặc dù những tên cướp đang đuổi rượt phía trên, trong khi đó những con rắn hổ đang chờ phía dưới, và cùng lúc con chuột là đang gặm nhấm sợi dây nhoi duy nhất mà người đàn ông kia đang bám víu để sống. Trong tinh thần bài pháp niềm vui và sự hài lòng, chúng ta phải hiểu, hiểu rằng lúc người đàn ông kia hái chùm nho đỏ mộng để ăn, không phải là người đam mê trong năm món dục, mà là một người đã biết an nhàn, biết đối diện với thực tại nhiệm màu. Đây quả là một tình trạng khó xử mà chúng ta thường gặp phải. Mà quả thật như vậy, trong cuộc sống có nhiều khi có những cái chúng ta rất khó giải quyết. Có những cái sự lựa chọn làm cho chúng ta đau lòng. Có những sự lựa chọn làm cho người thân của chúng ta đau khổ. Nhưng mà dù muốn dù không gì đó thì thế nào cũng phải có một cái sự lựa chọn. Đương nhiên lúc nào chúng ta cũng muốn có một cái sự lựa chọn trọn vẹn tốt đẹp. Nhưng mà trong cuộc đời có được bao nhiêu cái sự lựa chọn mà toàn vẹn? Đó là cái vấn đề mà chúng ta không thể nào không biết được. Có những cái tình trạng khó xử như vậy mà chúng ta thường gặp phải, thì trong cái tinh thần niềm vui và sự hài lòng được xem như là một vấn đề sinh tử của mỗi người chúng ta. Tức là mỗi phút giây chính là hiện tại nhiệm màu. Nó có thể là giây phút duy nhất của cuộc sống. Nó có thể là cái trái nho duy nhất để cho chúng ta ăn. Chúng ta có thể chán chường về nó, hoặc là chúng ta có thể thưởng thức nó và an vui trong những giây phút quý báu của cuộc sống. Đó chính là những cái sự lựa chọn khôn ngoan nhất của chúng ta. Nhưng về trong cái tinh thần này, nó cho chúng ta có một cái sự khích lệ. Khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống, nếu có phải có những cái lựa chọn, có những cái sự lựa chọn trọn vẹn, thì đó là điều hết sức là tốt đẹp. Nhưng mà nếu không có cái lựa sự, không có cái sự lựa chọn trọn vẹn, thì chúng ta cũng phải vui. Mà nói tóm là một câu rất là gọn, nếu không có những cái gì như chúng ta mong muốn, thì hãy vui với những cái gì chúng ta đang có. Quý vị có đồng ý không? Thì xin quý vị vỗ cho một đoàn hống tay. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Giống như một cái anh chàng bị tên đám cướp nó rượt, bị răng hổ nó khủng bố, cái mạng sống của mình được treo lơ lửng một vài dây nho, nhưng mà cái dây nho đó nó cũng sắp đứt trong lúc nào không biết. Thì bây giờ làm sao? Nhảy xuống cũng chết, mà trèo lên cũng chết. Thì mình vui, đúng không? Cái sự lựa chọn đó hết sức là thông minh, và đó chính là cái sự lựa chọn khôn ngoan. Buồn làm gì? Trong cuộc đời nó lại dẫn dắt tới những cái hoàn cảnh nào đó. Bây giờ mình than thân cũng vô ích, mà mình trách người cũng là vô lý, mình chửi đời là càng vô lý hơn nữa. Đời không làm gì mình hết. Thân mình cũng đâu ai muốn như vậy đâu. Cho nên tất cả nó ở đó, và chúng ta phải vui với những cái gì mà chúng ta có. Vì thế mà chư tôn đức cứ thường dạy, chúng ta có thể đặt gánh nặng xuống khi mà chúng ta không thích. Bởi vì trong cuộc đời có thể chúng ta cưu mang nhiều quá. Cho dù là chúng ta không muốn phải cưu mang những cái mà chúng ta không muốn, nhưng mà hoàn cảnh nó tạo cho chúng ta phải cưu mang. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta thấy rằng cái gánh nặng này nó cứ đặt mãi trên vai của mình mà mình không thích như vậy, thì mình có quyền để xuống. Đây là một trong những lời dạy chính yếu trong khi thực tập đạo giải thoát. Không ai bắt buộc mình phải mang nó suốt đời. Gánh nặng của mọi người chúng ta trong cuộc sống chính là những cái bực bội khó chịu, những cái sân hận vô cớ, những cái đòi hỏi không chính đáng, như là vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó có thể nó không giúp ích gì cho cuộc sống của mình, và nhiều nguyên do khác hiểu như là những gánh nặng của mỗi con người. Và nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể trút bỏ nó đi. Bởi vì nếu mà chúng ta còn chạy rượt, còn rong ruổi ngày nào, thì ngày đó chúng ta còn khổ. Vậy thì mình để nó xuống cho nó khỏe. Ở Trung Hoa có một câu chuyện này. Có một anh chàng thanh niên, tự nhiên anh ra đứng ngoài đường, anh bảo rằng nếu mà trong cuộc đời của tôi không trúng số thì chắc tôi chết quá. Thế là ngày nào anh cũng mua số, nhưng mà mua hoài nó cứ trật hoài, mua hoài nó trật hoài, rồi cuối cùng quý vị biết làm sao không? Anh chết thiệt. Thực ra câu chuyện đó là có thật, nhưng mà điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng nó vô lý ở chỗ là mình muốn cho nó trúng số. Nhưng mà cái chuyện đó mình mong muốn là mong muốn, chứ còn cái chuyện trúng số là đâu phải mình muốn mà nó được đâu. Rồi đến khi mà mình không trúng số thiệt, rồi mình lại chết thiệt. Như vậy có oan mạng không? Thay vì chúng ta chơi kiểu văn nghệ, thấy số mega thì cũng nhiều đó. Nếu mà mình may mắn mình trúng một cái 100 mấy chục triệu hay là 200 mấy chục triệu thì quả là cuộc đời mình nó lên hương. Còn nếu không trúng thì thôi, cho nên mình cứ mua 1 đồng thôi. Nếu mà có phải chơi văn nghệ thì mình chơi vậy. Bởi vì nếu mà có thua thì thua 1 đồng thôi, mà còn nếu trúng á mình lãnh trọ gói. Còn đằng này á là mình nói là tôi phải quyết trúng cho tôi mấy trăm triệu, cho nên tôi bán nhà bán cửa để tôi theo cái đó. thì khi mà trật á, không được thì nhà cửa cũng không còn, thì như vậy là chết chắc rồi. Cho nên chơi kiểu này chúng ta không nên chơi. Và chơi cái kiểu này đó, đó là những cái gọi là mong muốn vô lý. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể đặt nó xuống. Ai trong số mọi người chúng ta có thể làm điều đó? Ai cũng có quyền làm được. Chúng ta có thể liên lạc với niềm vui trong tâm trí của chúng ta mà không ai có quyền ngăn cản. Bởi vì nó là của mình. Mình không nhờ một cái ngoại nhân nào cả. Và chính vì chúng ta không có biết nối kết giữa con người của mình và hoàn cảnh xung quanh, cho nên chúng ta lại chịu một cái sự thiệt thòi lớn. Thí dụ như vào một ngày êm ả như hôm nay, khi mà mọi vật thực sự yên tĩnh, khi mà đại chúng ngồi trong đạo tràng lắng tâm để nghe pháp, chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng ta đang rất nghiêm trang và làm việc rất là cương quyết. Nghĩa là chúng ta ngồi một cách trang trọng, nói năng một cách nghiêm trang. Rồi chẳng hạn như khi ăn cơm thì chúng ta cũng giữ oai nghi một cách nghiêm túc. Hay là nét mặt của chúng ta nhiều khi trong cái sự nghiêm túc đó nó tạo thành một cái gì đó gượng ép. Nghĩa là chúng ta tập trung quá sức để mà chúng ta được yên tĩnh, và có thể nói mặc dầu có nghiêm túc thật nhưng mà rồi nó trở nên chậm chạp và một lúc nào đó nó làm chúng ta mệt mỏi. Mà thật có nhiều người sợ mình vừa khóa tu thì mình phải đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng trong khuôn phép. Điều đó nó không có gì là quá đáng cả. Nhưng mà tại vì chúng ta nghĩ rằng mình phải nghiêm trang đúng mực để cho nó đúng tinh thần của khóa tu, cho nên mình mới thấy mệt mỏi. Chứ thực ra đó, đúng là đi đứng có oai nghi, làm cái việc gì có nghiêm túc, nhưng mà cái nghiêm túc này nó không phải là bắt buộc chúng ta phải làm như vậy trong với một cái tinh thần cường ép, mà chúng ta phải ghi nhận rằng trang nghiêm nhưng mà cũng cần thư giãn. Lúc đó chúng ta sẽ nhận thấy phía sau của sự lo lắng, buồn phiền, thất vọng nó còn có một cái gì đó cao hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta phải nhìn sau của những cái lo lắng buồn phiền để chúng ta thấy được cái gì. Tất cả mọi thứ đang ám ảnh cái trí óc của chúng ta, thì mặt trời nó luôn luôn bừng sáng vào buổi sáng, di chuyển qua bầu trời và chiều hôm thì lặn xuống. Chim chóc bay lượm và đang kiếm mồi, cỏ cây đang bị gió thổi lay động hay là đang đứng yên. Ở nơi đó chúng ta thấy có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Thành ra như vậy, có những cái giây phút chúng ta trang nghiêm, chúng ta thanh tịnh, chúng ta đặt mình trong khuôn khổ. Nhưng mà đừng quên rằng trong cái khuôn khổ đó nó phải có cái sự thư giãn để chúng ta mới nhìn chiều sâu và nhìn mặt trái của những cái gì mà chúng ta cần tìm. Còn nếu mà chúng ta không hiểu, bảo rằng đi đứng phải có oai nghi, rồi mình giữ trong khuôn phép, mình đi mình không dám đi, đi nó cứng đơ, một hồi mình cảm thấy mình đau khổ, khó chịu, thì như vậy nó là không đúng với cái tinh thần của người tu học. Nghĩa là chúng ta có tu học, có niềm vui, có cái sự trang trọng trong đi đứng nằm ngồi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng bên cạnh những cái trang trọng đó, mặt trời qua lại mỗi ngày, chim chóc reo hót, và cái sức sống nó tràn dâng từ trái đất, từ vạn vật, thật là phong phú vô cùng. Đó là cái sự kết nối giữa con người của mình và cái thế giới bên ngoài. Nếu chỉ dựa vào đi đứng cho có oai nghi, cho nghiêm túc, mà chúng ta không kết nối được với hoàn cảnh bên ngoài, thì cái sự hiểu biết của chúng ta chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể phát triển sự say mê cuộc sống của chúng ta, tính hiếu kỳ và cái niềm vui thú của chúng ta. Chúng ta cũng có thể liên hệ với sự hân hoan, an vui mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ giờ phút này. Nghĩa là chính trong giây phút mà quý vị nghe pháp, phải thoải mái, phải an vui. Cho nên quý vị đừng ngại, khi mà mỏi mình có thể ngồi thoải mái. Không nhất thiết là mình phải ngồi như thế này mới đúng cung cách của người với cái pháp. Đương nhiên ngồi kiểu nào cũng đúng cả. Nghĩa là mình đừng có nói chuyện, mình đừng có khèo người này móc người kia, mà mình ngồi yên nghe pháp cho tư thế nào đi nữa, nhưng mà mình vẫn theo dõi, thì như vậy cũng là được rồi. Kính thưa đại chúng, người xưa thường dạy con cháu rằng, nếu có lúc vào mỗi năm, vào ngày mùng 1 là ngày đầu tiên của một năm, là ngày mở đầu cho một vận hội mới, cho một chu kỳ mới, để chúng ta bắt đầu làm lại với những cái gì mà chúng ta chưa thành tựu. Làm một cái gì mà chúng ta vạch ra và phải đợi một cái vận hội mới, thì mỗi buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy, vào những buổi bình minh mặt trời mọc, đó là một mặt trời hoàn toàn mới của một ngày. Nó được sinh ra mỗi sáng, nó sống trong một chu kỳ một ngày, và vào đầu hôm đó ra đi. Và ánh sáng mặt trời của ngày hôm đó sẽ không bao giờ trở lại. Như chúng ta thấy, một năm có 365 ngày. Khi mà bắt đầu cho một năm mới là tính ngày thứ nhất, mặt trời của ngày thứ nhất. Đến ngày hôm sau là ngày mới của ngày thứ hai. Cho nên nó sẽ không bao giờ trở lại, mà nếu có trở lại thì phải đúng cái chu kỳ của nó. Thành ra vì vậy, người xưa cứ thường hướng dẫn con cái, khi mà những đứa trẻ đó bắt đầu nhận thức, thì những người lớn đó đưa nó ra ngoài vào lúc bình minh và dạy cho những đứa trẻ đó. Mặt trời chỉ sống duy nhất một ngày, cho nên các con phải sống hết lòng với chính mình trong ngày hôm nay, để cho mặt trời không lãng phí những giây phút quý báu của nó để dành cho con. Thực ra đây là một lời dạy hết sức là cao quý, mà chúng ta thấy không những người lớn dạy cho trẻ con, mà chúng ta cũng phải luôn luôn dạy cho chính mình. Nghĩa là khi mà bắt đầu một ngày mới, chúng ta phải làm một cái gì đó để đừng hoang phí trong một ngày đó. Bởi vì ngày qua là sẽ qua luôn và không bao giờ trở lại. Cho nên cái hay nhất á, là đừng bao giờ bị những cái giận hờn phiền não nó đeo đẳng trong tâm tư của mình. Có những cái vô lý có những cái khó chịu, có những cái bực bội. Nếu có phải dẹp được thì dẹp đi. Tại vì một ngày mà mình còn đeo, mình còn cưu mang những cái thứ đó thì ngày đó phí quá. Quý vị thấy một cái người mà buồn phiền bực bội có làm được chuyện gì không? Đi vô mặt nhăn, đi ra mặt nhăn, nhăn như như mặt khỉ. Gặp ai cũng nhăn hết á, dù cho là trẻ măng nghe, nhưng mà mặt mình nhìn vô nhăn nhó giống như là ông cụ hay là bà già 70-80 tuổi không chừng. Mà như vậy rồi mình gặp ai cũng khó chịu hết á. Một ngày mà bực bội từ sáng tới chiều thì quý vị thử coi ngày đó mình làm được cái gì. Cho nên một ngày qua là một ngày hoang phí. Khi mà chúng ta nhận thức được điều đó, chúng ta mới thấy được cái sự quý báu của mỗi ngày là một cái phương thức sống tốt, một cách sống mới để có thể liên kết với niềm an vui trong mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta ai cũng làm được như thế thì thật sự là hữu ích, khi mà chúng ta ý thức được một cách đầy đủ, một cách sinh động và tràn đầy tình người với những gì mà con người đang hiện hữu ở đây của chúng ta đang làm, đang suy tư. Ngay cả những công việc bình thường hàng ngày như là chúng ta đi làm, đi bắt bộ ngoài trời, nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả những lúc mà chúng ta tắm rửa, trang điểm, ăn uống. Những cái việc làm dầu cho là nhỏ thật, nhưng mà nếu đi làm cứ là vội vội vàng vàng thì tới sở cũng mệt đừ rồi, làm đâu có nổi nữa. Mà rất có thể mệt không làm nổi, không biết chừng mình chửi chủ. Mà rồi không biết chừng mình chọc chủ, để chủ nó tức rồi nó cũng đuổi mình luôn. Rõ ràng là có nhiều người như vậy rồi. Bởi vì với cái tâm tư vội vàng như vậy, mình thấy mặt ai cũng là đáng ghét cả, mặt ai cũng đáng gây cả. Kể như là ở nhà mà chửi vợ, chửi chồng hay là chửi cha, chửi mẹ thì không ai rầy la, chứ mà tới sở mà chửi chủ là đuổi chắc à. Cho nên phải giữ cho tâm quân bình. Đi bộ ngoài trời cũng vậy. Cái mục đích chúng ta đi bộ ngoài trời là để điều hòa thân thể, để chúng ta thưởng thức những cái gì mới lạ ngoài vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu, để mà chúng ta tạo thêm cái năng lượng, tạo thêm cái sức sống cho chính mình. Mà rồi mình đi bộ ngoài trời rồi về mình thở hào hển, mình đi bộ cái kiểu này vô ích quá. Kể cả khi mà chúng ta nói chuyện với mọi người cũng vậy. Thật sự chúng ta học cả đời, nhưng mà không chắc chúng ta đã học hết. Nhưng mà trong khi trao đổi chuyện với một người nào đó, chúng ta học được rất nhiều. Học được ở nơi cá tánh của họ, học được ở những cái nơi thông minh, uyên bác của họ. Mà thực sự cho dù là cái người đó ngu dốt đi nữa, mình vẫn học được những cái gì của những người ngu dốt, chứ không phải ngu dốt mà không có cái gì dạy cho mình đâu. Thành ra người Trung Hoa có nói một câu á, trong ba người cùng đi với mình, ít nhất trong đó phải có một người là thầy của mình. Cho nên cái sự học này nó không đòi hỏi phải tới trường, mà ở chỗ nào cũng học được hết á. Mà quả thật như vậy, trong lịch sử người Mỹ có một anh chàng được coi là thiên tài và phát minh ra nhiều thứ rất hay. Xin lỗi là thầy quên tên, nhưng mà đọc qua cái sử của anh này thấy rằng cái bằng phát minh của anh á, anh treo đầy nhà hết, kể cả nhà bếp, nhà tắm cũng treo hình khen thưởng, treo bằng khen thưởng. Thành ra vào cái thời kỳ mà Tổng thống Lincoln có mời lên hỏi rằng là nhà phát minh đã tốt nghiệp ở trường nào, thì ông móc ra một cái mảnh giấy, trong đó có ghi cái hàng chữ này. Cái đứa học trò này là đồ mất dạy, chỉ có cái tài về nhà là chăn gà đuổi vịt cho cha mẹ thôi, chứ không học được. Nhưng mà khi mà anh ta về nhà, có như ở trường bị đuổi, anh ta về nhà tự học, tự tiếp xúc vào cuộc đời, và sau này trở thành một nhà phát minh đại tài. Thế là Tổng thống Lincoln chính thức xin lỗi thay cho ông hiệu trưởng đó và đặt tên cho cái ngôi trường mà anh ta học ngày xưa đó là tên của anh ta luôn. Chúng tôi muốn nói chuyện này để cho mọi người thấy rằng là lúc nào cũng là học hết á. Cho nên nói chuyện với tất cả mọi người mà nếu mình không có một cái tâm an bình để mà lắng nghe, một hồi mình không chửi người ta không chửi mình nè. Bởi vì người ta nói chưa xong mình đã nhào vô trong miệng của người ta rồi thì ai mà không chửi mình chứ. Cũng vậy đó, khi mà mình tắm rửa mà giống như ma rượt á, mặc dù ngày nào mình cũng tắm rửa chứ mà ngày nào cũng thúi, là bởi vì mình có an ổn để mình tắm cho sạch đâu. Trang điểm cũng vậy, nhiều khi mình trang điểm mà người ta gọi là make up cho nó đẹp á, nhưng mà chính mình là không thấy trong tâm tư an ổn rồi mình càng trang điểm cái mặt mình càng khó coi. Rồi ăn uống làm sao mà con người mình nó khỏe, rồi ăn uống làm sao để con người của mình nó bình hoàng. Bởi vì khi mà tâm tư của chúng ta mà không biết liên kết với cái niềm vui trong con người của chúng ta với ngoại cảnh, thì mình có ăn cái gì cũng là độc tố cả. Bởi vì khi mình đã có một cái sự đối kháng thì cái gì vào trong người của mình cũng vẫn cứ bị độc à. Tất cả những cái công việc bình thường như vậy nhưng mà cũng thực sự là có ích, và nó giúp chúng ta có những nhận thức rằng thân thể mà chúng ta đang có đây, chính thân thể này đang ngồi ở đây. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi tại chánh điện chùa Dược Sư nghe pháp, thì mình biết là bây giờ mình đang ngồi để mà nghe pháp. Nhưng mà đừng có cái kiểu á, là thân á, thì mình đang ngồi nghe pháp, nhưng mà mình cứ nghĩ trong đầu không biết cái nồi cơm ở nhà nấu, không biết có ai cất vô cho mình chưa, để sợ nó cháy. Mình cứ nghĩ cái kiểu đó rồi thì mình thấy ngồi nghe một thời pháp nó day dứt, nó khó chịu lắm. Chuyện chưa xong mà mình cứ muốn cho nó rồi. Cho nên cuối cùng rồi mình không hưởng thụ được cái gì. Kính thưa đại chúng, ý thức được rằng thân thể của mình có, mình đang ngồi đây, và mình ý thức được rằng rất có thể chính thân thể của mình có lẽ đã nhiều lần đau đớn, cũng có những lần chúng ta hạnh phúc, và chính tâm trí của chúng ta đang có những giây phút này là những gì mà chúng ta cần phải ý thức rõ ràng. Ý thức rõ ràng để rồi mình có thể tiếp nhận hoàn toàn với tràn đầy sức sống và đầy nhân tính con người của mình. Hơn nữa những tâm lý mà chúng ta hiện có là những tâm lý dù là đáng ưa hay không đáng ưa thì cũng chính là những gì mà chúng ta thực sự đang có. Cho nên chúng ta khỏi phải tìm ở đâu. Bởi vì những thứ đó đều là của mình cả. Mà tất cả những cái gì cũng có trong con người của mình hết á. Bây giờ mình bảo rằng mình không có hạnh phúc, mình đi tìm hạnh phúc, ai cho mình hạnh phúc? Quý vị nghĩ là ai là cái người cho mình hạnh phúc? Bây giờ kể cả Đức Phật là đấng toàn năng đó, Ngài cũng bảo rằng Ngài không có quyền thưởng thiện phạt ác. Thì ai là cái người cho mình hạnh phúc? Mình đi tìm mòn con mắt không có. Khi mà mình cảm thấy tâm tư mình dao động thì cho dù là mình ăn vàng mình cũng không thấy thích nữa. Đừng bảo là mình thích hay không thích. Bởi vậy trong cuộc đời có nhiều cái mình không thích nhưng mà mình phải chấp nhận là tại vì nó cũng là của mình. Điều này nó giống như lúc mà chúng ta nhìn ra xung quanh để mà chúng ta tìm kiếm những gì thật sự là sinh động vĩ đại nhất mà chúng ta muốn sở hữu để có một cuộc sống tinh tế, hoàn thiện, đầy sinh lực, hoàn toàn hạnh phúc và đầy cảm hứng mà chúng ta có thể tìm tất cả ngay ở đây trong con người của mình. Không tìm ở đâu hết. Đây là cách hài lòng với tất cả những gì mà chúng ta hiện có, là cái chìa khóa vàng để chúng ta sống một cách vui vẻ, đầy hứng khởi, trọn vẹn và vô cùng vô tận. Nếu mà không hiểu được cái này thì chúng ta không bao giờ có thể bước vào cái tòa nhà hạnh phúc được. Kính thưa đại chúng, một trong những hàng rào cản chính của sự giác ngộ đó là cái sự sân hận, những cảm giác bị lừa dối, những cái sự bám víu một cách bực bội. Cho nên chư tông đức cứ bảo làm cái gì thì làm, nhưng mà tham sân si phải chừa. Mà thật vậy, có nhiều Phật tử tới cứ thưa với các thầy và bạch thầy, có cái phương pháp nào để mà thầy dạy cho chúng con tu học cho nó tiến bộ không? Thì các thầy luôn luôn lúc nào cũng cứ nói làm sao bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si mê là mình đã đi nửa đường tu rồi. Mà thật vậy quý vị thấy đó, làm một chút là mình giận lên, làm một chút là mình hận mát lên, làm một chút là mình cãi vã với nhau rồi thì yên ổn đâu mà tu. Mà nếu cứ như vậy thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị những cái cảm giác nó lừa dối mình. Một lát rồi đó mình thấy không biết con người của mình nó ra sao rồi. Mình mà cãi lộn một hồi á, mình thấy con người của mình không thanh tịnh nữa. Mình thấy giống mình là cái con ma le nào đó, chứ nó không phải là con người thật của mình rồi. Điều này nó giải thích tại sao chúng ta nói nhiều về việc làm chúng ta với chính mình. Do vì một lý do nào đó mà chúng ta đã luôn luôn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn một cách đầy đủ và hoàn hảo. Cho nên tu tập là một tiến trình để mà thắp sáng chánh niệm lên, để mà tin tưởng những điều tốt đẹp mà chúng ta đang có và nhận thức được chúng ta đang là ai. Bởi vì có nhiều khi con người của mình còn không biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, rồi mình làm gì, Cho nên đã có rất nhiều người bạn trẻ hoang phí cuộc đời của mình vì không biết mình là ai. Cho nên không biết trân trọng những cái gì mà mình có. Đó là lý do có nhiều người chán sống, cứ lo đi mà tự tử không thôi, hay là muốn hủy hoại cái thân thể của mình bằng những đam mê bia rượu. Con người của mình tàn phá lúc nào mình không hay. Cho nên tu tập phải nói là một cái tiến trình tốt đẹp để mình thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, để mình biết mình là ai, mà mình đang ở vị trí nào, và đồng thời để nhận ra rằng bất cứ sự khôn ngoan nào tồn tại đều tồn tại ngay trong những gì mà chúng ta đang có. Đừng tìm cái sự tồn tại nào ở ngoài con người của mình, bởi vì tất cả những cái gì trong vũ trụ cũng đều bị chi phối, kể cả con người của mình. Con người của mình chi phối là chuyện thường, chứ còn mà ngoài vũ trụ, núi cao, sông dài, biển rộng vẫn bị chi phối, thì con người của mình đáng gì? Quý vị có thấy không, cái núi mà Mount Helen đó, phải không? Đùng một cái là nó nổ bức trái núi đấy, nửa trái núi, thì con mình, người của mình ăn thua gì? Chúng ta biết vậy, nhưng mà cái sự khôn ngoan của chúng ta là chúng ta thấy được những cái tồn tại của mình. Có nghĩa là chúng ta biết duy trì những cái gì mà chúng ta được coi là tích cực. Như vậy cái sự sáng suốt và sự vui thích của chúng ta cũng tồn tại hòa lẫn với cảm giác bực bội, tức giận. Cho nên rồi cuối cùng, cho dù là những cái chúng ta thích hay không thích, cho dù là chúng ta vui hay buồn hay bực bội, nó vẫn cũng là của mình cả. Như bây giờ quý vị thấy bực bội, quý vị nói thôi, bực bội quá phải đi chết đi cho rồi. Mà nếu nó bực bội quá đi chết cho rồi thì chết ai? Chết mình. Như vậy phải là một lần mà bực bội là mình đi chết. Như vậy thì được bao nhiêu mạng để mà mình chết? Hay là niềm vui? Mình vui nói là vui quá cho nên mình sống cho nó thỏa mãn, thì cũng là của mình. Cho nên chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình đã loại bỏ những cái tâm lý tiêu cực để mà mình có những cái tâm lý tích cực. Nếu có ý định loại bỏ những cái tâm lý tiêu cực để mà có được những cái tâm lý tích cực là chúng ta không biết kết nối cái sự hài hòa, niềm vui của mình với hoàn cảnh chung quanh và con người của mình. Sự sáng suốt và sự vui thích của chúng ta nó luôn luôn lúc nào cũng tồn tại và hòa lẫn với sự bực bội, tức giận. Đó là sự thật. Và do đó thật sự không nên khi mà chúng ta cố gắng loại bỏ cái mà chúng ta gọi là không thích. Tại vì trong cái quá trình đó chúng ta đã loại bỏ đi tâm lý tiêu cực mà cũng bỏ luôn cái tâm lý tích cực của mình, và bỏ luôn cái sự tuyệt diệu của chính mình. Đây là lý do mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích chúng ta nên dẫn dắt cuộc sống của chính mình, làm sao cho chúng ta trở nên ý thức được chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì. Kính thưa đại chúng, như cái câu hỏi chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì, bây giờ trong cái phạm vi đạo tràng Chùa Dược Sư Quý vị trả lời được không? Tất cả đại chúng ở đây là Phật tử đang tu, đang nghe pháp. Rõ ràng phải không? Mình phải biết mình ở chỗ nào, mình xác định được mình làm gì. Cho nên phải làm sao cho thân tâm nhất như. Đừng để thân mình ngồi đây mà tư tưởng mình chạy đi đâu đó là không được. Phải làm thế nào để chúng ta có ý thức được trong giây phút hiện tại. Cách suy nghĩ và hành động như vậy là phương pháp tuyệt diệu và có thể giải quyết mọi vấn đề hay nhất. Thay vì chúng ta cố gắng thay đổi hay là loại bỏ đi cái con người của chúng ta và những gì chúng ta đang có. Nói xấu cũng là mình, mà nói tốt cũng là của mình. Nếu mà có phải tốt mình luôn luôn trân trọng, mình quý giữ, và xấu mình loại bỏ nó đi, thì còn cái mạng nào để mà loại bỏ? Mà người Việt Nam mình nói là một lần mà dính dơ, một lần mà chặt tay thì còn bao nhiêu ngón tay để mà mình chặt. Cho nên mình phải khôn ngoan để mà mình rửa khi mà nó dơ tay. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta đang thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta chỉ đơn giản là khám phá về chính mình, về tất cả những sự sáng tạo trong chính thân tâm này. Chúng ta có thể trở thành những chuyên viên tâm lý vĩ đại nhất thế giới và có thể hiểu rõ và phân tích được tất cả những cái trạng thái tâm lý như là giận dữ, ganh tị và cái tự phản kháng như những tâm lý vui vẻ, dịu dàng và cởi mở. Càng tu tập, chúng ta càng khám phá về con người của mình. Ngày hôm nay chúng ta chưa khám phá được, ngày mai chúng ta sẽ khám phá. Và ngày mai chưa khám phá được, ngày mốt chúng ta sẽ khám phá. Có điều là chúng ta phải liên tục thực tập thì chúng ta sẽ khám phá con người thật của mình. Những gì mà con người cảm nhận được, chúng ta cũng cảm nhận được. Những gì mà người khác thấy, chúng ta cũng sẽ thấy. Đó là một cái tinh thần hết sức là hay. Cho nên người Phật tử chúng ta không ngừng lại ở chỗ mà chúng ta cảm nhận được hay là chúng ta thấy được. Mà một con người để chúng ta có thể nương theo là Đức Phật. Đức Phật đã thấy đạo được, mình chưa thấy, nhưng mà mình sẽ thấy, tại vì mình sẽ học thêm Ngài. Đó là một tinh thần hết sức là hay. Thành ra người Trung Hoa cũng có nói về bị ký trượng phu ngã diệt dĩ, nghĩa là người kia đã thành tựu, đã trở thành một người đại trượng phu, thì tôi cũng sẽ thành một người đại trượng phu. Với cái tinh thần này, chúng ta thấy rằng mình có tất cả. Nhưng mà đừng bao giờ mặc cảm tự ti khi mà mình chưa có, nếu so sánh với người khác. Những gì mà con người chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy được, và chúng ta có thể trở nên cực kỳ khôn ngoan và nhạy cảm đối với tất cả những gì thuộc về con người và hoàng vũ. Không có cái gì khó cả. Chỉ đơn giản bằng cách tự tìm hiểu chính mình, chúng ta như bản chất của chúng ta đang hiện hữu. Đó là một cái điều hay. Mà nhiều khi mình cứ nghĩ là mình không có giá trị. Thực sự cái câu nói là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người đó. Thì cái cách này là chúng ta dò được tâm tư của mình. Cho nên cái câu mà dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thứ mà đó là người là sai. Chúng ta tự tìm hiểu bản chất của mình, mình đang hiện hữu là chúng ta vui. Cái vui này nó không tùy thuộc vào cái phù phiếm giả tạo, vào ly rượu, vào men bia. Cái vui này mới thực sự là vui. Chúng ta hãy trở lại với lòng yêu thương của chính mình, bởi vì đó là nền tảng của lòng yêu thương, chính là niềm vui và cái ý niệm hài lòng với những gì chúng ta có và chúng ta đang là ai. Phương pháp này có vẻ nó hơi kỳ lạ, là bởi vì bỗng nhiên á là chúng ta trở thành cái đứa bé giống như 2-3 tuổi và muốn biết những cái gì mà mình chưa biết và bắt đầu nhiều cái câu hỏi lắm. Nhưng mà đừng ngại, bởi vì ở trên đời này mà nếu nói rằng là cái gì mình cũng biết hết á, thì nói xin lỗi, người đó hơi dại. Có cái gì mà mình biết hết đâu, mình chỉ biết trong cái lĩnh vực nào thôi. Cho nên khi mà chúng ta biết được rằng mình cái gì mình cũng phải biết, chúng ta biết, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự đi tìm những câu trả lời. Tại vì những câu hỏi này á, nó xuất xứ từ một cái cơn đói hay là từ một cái sự khát vọng sống. Chẳng có gì để mà giải quyết và không có giúp ích cho chúng ta. Nó chỉ gói trọn trong cái chiếc bánh nhỏ đối với người đói. Đối với một cái người thích địa vị thì chỉ cần một cái chức vụ nào đó là xong việc. Đối với người nghiện ngập thì chỉ một mũi chích là xong. Đối với người đói chỉ cần một bánh hay là chén cơm là đủ. Chúng ta biết là như vậy rồi. Thành ra vì vậy loại cái câu hỏi này là một cái quá trình của chính nó, nhưng mà thực sự nó thực hiện nằm trong cái sự bắt đầu nhận thấy cái mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta phải nhận thấy rằng chúng ta có một phần trong bất kỳ những gì mà người khác có. Hành trình để mà chúng ta có thể làm bạn với chính mình không phải là một điều ích kỷ, cũng không phải là một điều xa lạ. Vậy mà có nhiều khi chúng ta còn quên mình, có nhiều khi mình còn coi mình là cái kẻ thù, bực bội quá. Khi mà mình muốn ngủ, nó không ngủ được, mình có giận mình không? Có nhiều khi còn chửi, mẹ cha nó sao tối nay không ngủ? Mình chửi mẹ cha là mẹ cha ai? Mẹ cha mình. Nó không ngủ, mình chửi mẹ cha mình, tự mình chửi. Cho nên rồi cuối cùng là chúng ta thấy là mình bậy vô cùng. Mình không coi làm bạn với mình. Chúng ta hãy trở về với lòng yêu thương của chính mình, là bởi vì nền tảng đó là cái niềm an vui với cái sự hài lòng. Chúng ta biết chúng ta là như vậy rồi thì chúng ta không còn lạ nữa. Nếu có phải mà không ngủ, chúng ta cứ tìm hiểu coi tại sao tối nay mình không ngủ. Mà mình biết mình tại sao mình không ngủ rồi đó, thì mình ngủ rất là dễ. Là bởi vì mình đã tìm được cái câu trả lời tại sao mình không ngủ. À, thì ra nó là vậy vậy rồi. Mình có cái câu trả lời rồi thì mình không cần phải bận tâm nữa. Hành trình để mà chúng ta làm bạn với mình, nó là như vậy. Chúng ta không phải đang cố gắng giành lấy bất cứ cái điều tốt nào cho chính mình, là bởi vì đó là của mình. Cho nên nếu mà mình có làm được như vậy thì cũng không có sợ ai mất mát thiệt thòi gì cả. Và như vậy là một cái tiến trình để mà phát triển lòng yêu thương đối với người khác, và để có một cái nhận thức đúng về những người khác. Khi mà chúng ta biết mình, khi mà chúng ta biết người khác, khi mà chúng ta có một cái sự kết nối giữa mình và người khác, thì quý vị thấy mình có vui không? Vui. Và cái niềm vui đó nó cho chúng ta một cái sự hài lòng. Đó là đương nhiên. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn có một cuộc sống đạt được cái sự sung mãn những niềm vui và sự hài lòng thì chúng ta phải hiểu thân và tâm của chính mình trước, rồi chúng ta sẽ bắt đầu hiểu người khác. Có hiểu ta và biết người thì từ đó trên nét mặt, lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta mới có thể biểu lộ trọn vẹn những niềm vui, những cái sự tự tin. Cho nên trong những cái niềm vui và cái sự hài lòng đó đều xuất phát từ tâm thái của một người có tâm tư an bình và phong cách vững chãi. Đó là thật. Cái niềm vui không thể nào có được khi mà một con người đang khóc. Cái sự hài lòng không thể có được khi mà một người đang đau khổ và bất mãn. Cho nên sự tự biết này nó giống như một vị Phật đã giác ngộ, có thể đọc được cái kinh nghiệm và nhìn thấy bằng tuệ nhãn những cái tâm thái vui buồn của chúng sanh trong cuộc sống ở bên dưới của những biểu hiện ra bên ngoài. Khi mà chúng ta biết ta, biết mình, thì mình thấy bên sau của cái đó nó có cái gì nữa. Điều này nó tương tự như một người già lão luyện, từng sống qua thời niên thiếu, cho nên họ biết rõ được tâm lý của trẻ con. Mà không ai xa lạ, cha mẹ luôn luôn cũng biết được tâm tư con cái của mình. Cho nên khi mà đứa con của mình nó giận lẫy, giận đương, nó nói ra kiểu nào thì mình biết nó muốn cái gì rồi. Có phải không Trúc Phi? Biết hết á. Như vậy nếu mà chúng ta nhận thấy những trạng thái liên tục sinh và diệt của tâm mà chúng ta không bị ràng buộc vào đó, không bị ràng buộc vào hạnh phúc, cũng không bị ràng buộc vào đau khổ, thì những cái đợt tái sinh của những tâm đó sẽ càng ngày càng ngắn dần. Và như vậy, dẫu cho cuộc đời có như thế nào, dù cho chúng ta có rơi xuống, rơi vào những cái tình trạng với tâm tình đau khổ, hay có rơi xuống địa ngục đi nữa, tâm tư của chúng ta cũng chẳng có cái gì dao động cả. Bởi vì chúng ta biết sự vô thường của chúng. Nói như vậy, khi mà chúng ta tu hành đúng cách thì những nghiệp cũ của chúng ta cũng sẽ tiêu tan dần, và từ đó phước cũng sanh. Biết sự việc sinh diệt như thế nào thì chúng ta có thể duy trì chánh niệm và thản nhiên trước mọi việc. Mà khi tâm tình của chúng ta thản nhiên trước mọi việc thì từ đó niềm vui luôn luôn hiện hữu, và sự hài lòng cũng theo đó mà phát sinh. Đó chính là cái niềm vui và sự hài lòng chúng ta cần tìm. Còn niềm vui và sự hài lòng trong chén bia, ly rượu, trong những ca hát thâu đêm, đó chỉ là giả tạo. Kính thưa đại chúng, bài pháp niềm vui và sự hài lòng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.